Chào quý vị, sắp hết Phật tác rồi. Mỗi chuyện vẫn đang tiếp tục làm việc, làm lễ hơi trật một tí. Nhất là cái công phu tối, người thầy để ý thấy quý vị không biết là lúc nào nên chắp tay, lúc nào không chắp tay nữa. Quý vị làm trật rồi. Làm lễ đó là khi mà thấy người mới tới đó, phải nên chịu khó mà làm chậm lại một tí. Thấy người đang giềng mà không có theo kịp, mình tới mình giúp người ta. Cái nhất phải làm như vậy. Tối nay có thầy hiền trì nói pháp cho quý vị nghe nữa. Có vẻ tối hôm qua quý vị hơi nhẹ tay một tí. Tối nay dám trở lại đây. Thầy để quý vị muốn làm gì làm.
Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Kính lạy sư ông Thượng Tiên Hạ Quá và Thượng Thượng Tiên Hạ Quá. Kính thưa thầy trụ trì, kính thưa tăng ni Lương Sơn Tự và kính chào tất cả Phật tử. Ít hơi bất ngờ cho tôi là hồi sáng tôi với thầy giới tính là bữa nay thầy nói. Sáng giờ thấy thầy nghỉ không đồng kinh, tôi tưởng là thầy nói cho nên tôi không có chuẩn bị. Bây giờ bất ngờ tôi nói đại cho tôi không có chuẩn bị, quý vị cũng thông cảm và thầy cũng thông cảm. Nhưng mà cái phần an ủi cho tôi là hồi nãy tôi vô tôi soạn đồ trước bàn tôi thấy được hai viên sá lợi, một người trắng một người đỏ. Tôi nghĩ là mới rớt thôi, tại vì nó rất là tròn mà cái bàn nó láng, mình đụng là nó văng mất ha, mà nó nằm bên đó vậy là mới chứ không phải là. Mà cái bàn của tôi là rất là messy, nó đủ thứ trên đó chứ không thể nào mà. Thành ra cũng cái khích lệ cho tôi cũng làm gan là nói đại nữa. Hồi nãy tụng cái bài sám hối á, bài sám hối mình tụng hồi nãy đó, tôi có cảm giác tôi hiểu khoảng 95%. Thì có thể bữa nào đó trước khi hết Phật thất có thể tôi chia sẻ với quý vị tại sao phải đọc như vậy và trong đó cái nghĩa nói cái gì. Tại vì nó đọc tiếng Hoa và tiếng Anh mà rất là nhanh cho nên chúng ta không có thời giờ mà học hiểu hết cái chúng ta cái đó cái gì. Mà cái bài sám hối rất hay, là mấy tổ lấy ra trong Kinh Hoa Nghiêm không đó. Có một câu rất hay mà hôm trước thầy có khuyến khích là tăng chúng ở chùa này đọc Kinh Hoa Nghiêm cho biết, thì tôi cũng có đọc. Thì tôi thấy hồi nãy trong đó có một câu rất hay, trong đó là tôi đã coi trong Kinh Hoa Nghiêm, tôi thấy là thâm tính chư Phật tất giai sung mãn, đó là trong Kinh Hoa Nghiêm. Mà cái bài sám hối hồi nãy có nói, cái này trong Kinh Hoa Nghiêm mình thấy rồi, thì tại sao thâm tính chư Phật tất giai sung mãn? Mình tin sâu chư Phật đó, tăng ni Phật tử gì cũng vậy, tin sâu chư Phật, cái người đó không bao giờ thiếu thốn, sung mãn là đầy đủ. Theo tôi nghĩ đầy đủ là về vật chất, đầy đủ về cái trí tuệ, đầy đủ mọi thứ. Tại vì Đức Phật là toàn năng, toàn giác, rất là phước đức. Khi mình tin sâu, mình đặt cả cái đời mình lên Đức Phật, thì mình không thiếu thốn, nên gọi là tất giai sung mãn. Tất giai tức là giai là tất nhiên, sung mãn là đầy đủ, đều đẹp đầy đủ hết. Cho nên cái câu đó rất hay. Mà tôi hồi nãy tôi đọc tôi thấy đó, nói để tôi chia sẻ với vị, thành ra bây giờ cũng bất ngờ, tôi chỉ chia sẻ là vậy thôi. Người nào tin sâu chư Phật tất giai sung mãn đó. Rồi thứ hai là tại vì thầy trụ trì nói là cái Kinh Hoa Nghiêm rất là phước đức, chỉ đọc thôi, mình không tụng, chỉ cần đọc thôi cũng tạo được phước đức cho chính mình. Cho nên tôi nghe lời thầy tôi có đọc qua, tại vì tôi có 4 bộ nhưng mà không bao giờ tôi đọc, tôi không bao giờ. Thì nhờ thầy nói vậy tôi rảnh tôi đọc, thì tôi thấy cái câu rất là hay. Hồi nãy mình đọc trong cái...
Nó còn mở trí huệ cái vị ra nữa, chỉ đọc thôi.
Bây giờ thì thôi. Thành linh là tôi cũng không có chuẩn bị, nhưng mà tôi cũng có hiểu chút xíu, thành ra tôi chia sẻ tiếp là cái này cũng Kinh Hoa Nghiêm. Hồi nãy quý vị mới tụng đó, Môn Sơn Thí Thực đó, vô đầu câu đó, nhược nhân nhược liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết chi tâm tạo. Đó là trong Kinh Hoa Nghiêm đó. Nãy mình mở đầu cái Môn Sơn Thí Thực hồi nãy đó. Thì bữa nay tôi sẽ nói vấn đề đó. Bây giờ mình nói sơ về cái chân không trước đi. Cái tâm, cái Phật tánh là cái chân không đó. Mình tụng Bát Nhã mỗi ngày đó. Sắc tức thì không thức thì sắc, thì có không tuôn vô sắc, vô thọ tưởng thức, không có gì hết á. Nhưng mà nó đủ hết. Mình bỏ cái duyên này vô cái ra duyên đó, phải không? Ví dụ bây giờ tôi nói cho dễ hiểu đi. Mình để cái bàn đó mà không biết ở đâu tự nhiên mà sẽ lợi hiện ra ở đâu ra. Rồi bây giờ chẳng hạn như cái bông ngoài này nè. Thôi mà cái ông đại hàng ông làm mấy cái tượng này nè. Tôi lại tôi giỡn với nó, tôi rờ. Nó ê sao lâu quá không cho bông vậy, không cho bông trắng vậy. Mà nó là bông hồng mà tím, nó ở cái chùa này lâu rồi, tôi tới nó đã có rồi. Thì cách đây khoảng 4-3-4 tháng nó có bông trắng. Tôi có chụp hình nữa. Thì kìa rồi ông này hàng làm này, cái tôi giỡn với nó, tôi nói ê, sao lâu quá không thấy vui cho bông trắng vậy? Thì hai ngày sau tình cờ thì tôi nghe thấy nó có bông trắng. Cái bông trắng ở đâu ra? Ở trong cái chân không, không thấy gì đâu đó, mà cái duyên sau đó nó ra màu trắng. Rồi bây giờ nó thối, nó chết rồi, màu trắng đi đâu? Nó trở về cái chân không, sắc tức thì không, sức thì sắc. Cái sao loại cũng vậy, tới đó mà hả mình không ấy, đi mất. Thì đi đâu? Thì cũng như cái bông vậy đó. Thì trong vạn vật trên thế gian này hả, đủ nhân duyên. Đức Phật nói các pháp nhân duyên tạo, thì đủ nhân duyên nó hiện ra, không nhân duyên nó đi. Nó coi là các pháp giả tạo, nhưng mà thật sự là do nhân duyên hết. Thì cái ông Quách Thoại đó, bên Trung Quốc á, ổng thấy cái đó. Ổng thấy cái bông, thấy cái hàng rào có cái bông. Thì bữa nay nó mọc, mai nó rụng, giống tôi nói cái bông trắng đây á. Thì ổng mới làm bài thơ là đứng yên bên hàng dậu. Hàng dậu tức là cái hết, tiếng Anh là hết, là cái hàng dậu sống, cái cây sống như của mình trước á. Hàng dậu không phải hàng rào, cái fence là hàng rào. Đứng yên bên hàng dậu, kinh ngạc lặng nhìn hoa, lại thoáng nghe qua hát một bài ca thiên thu, tôi sụp lại cúi đầu. Ông lại cái Như Lai lại chân không đó. Bông hiện, hiện lặng, lặng hiện. Cũng như mình nói nãy giờ, ông hiểu cái lý đó, ông nói tôi sụp lại cúi đầu, ông lại Như Lai. Tôi dẫn cái đó để tôi tở rồi cái chỗ mà nhược nhân nhược liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ai muốn biết rốt ráo ba đời chư Phật, ưng quán pháp giới tánh, quán sát cầm tâm lết cái tánh pháp giới mình vừa nói đó, nó thiết gì tam tạo. Đó là trong kinh Quan Nghiêm. Thì cái mai mình á, mình bỏ cái gì vô, mình cảm ứng cái nào ra, mình đạo Phật mình nó cảm ứng đó. Mình nghĩ mình làm cái gì đó, cái thân, cái miệng, cái đầu mình nghĩ, cái miệng mình nói, cái tay mình làm, đã tạo một cái, mình đã giống như computer, mình đã click vô nó ra một cái gì đó rồi. Nhất thiết như tâm tạo. Thì Hòa Thượng Niêu Quá mới nói một câu rất hay là mười pháp giới không lìa một tâm niệm hiện tiền. Mười pháp giới trong không gian này có mười pháp giới. Trên bốn pháp giới trên là Thanh Văn Duyên Giác, A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-tát và Phật. Bốn pháp giới cao. Trên là Phật, dưới là Bích Chi, dưới là Bồ Tát, rồi tới Bích Chi La Hán là bốn cái giai cấp ở trên. Rồi dưới này là mình nè, chúng sanh mình nè, trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nè. Mình không có ra khỏi 10 cái loại đó. Mà ở đâu ra cái loại đó là do cái tâm mình tạo ra. Mình nghĩ sốt, mình làm xấu, mình làm cái gì đó ra cái đó. Thì chẳng hạn như cái cõi của chúng sanh mình á, cao nhất là trời. Theo tôi nghĩ tại sao ở đâu mà ra bông trắng, ra cái này cái kia. Tất cả theo tôi nghĩ thôi, con không biết đúng hay không. Khi mình nghĩ, mình làm đó, chẳng hạn như hồi xưa người ta có những cái, cách đây mấy chục năm tôi có coi mấy tạp chí đó. Một cái người đó có thể nhìn cái muỗng mà inox đó, mà họ làm, họ tập trung cái muỗng công như vậy nè. Tạp chí của Mỹ nó đăng á, ở đâu nó làm công, cái năng lực, cái tư tưởng họ nó mạnh, cái người đó có năng lực đặc biệt. Thì theo tôi nghĩ đó, mình nghĩ thiện nghĩ ác đó, cái đầu mình nó nghĩ ra, nó tạo một cái năng lượng, nó kéo những cái atom mà nguyên tử âm để dương, nó tạo thành vật chất. Khi nào mà không đủ duyên, nó đứt vỡ, nó rã ra, nó đi, nó kiếm cái khác, nó không có mất. Ông Einstein nói là mọi vật không mất đi và không có tạo ra. Con không hiểu rồi.
Thầy cũng hiểu nói gì nữa luôn nè.
Đức Phật thành cái thân mà 32 tướng tốt, ở đâu cũng trong ngũ quẩn, trong cái ngũ hành thôi. Đất, nước, gió, lửa thôi, mình cũng vậy thôi, ở đâu thành đất, nước, gió, lửa.
Thầy dạy cho con nghe, con đi vào cái đường này là con chết với tụi nó. Nó hỏi mình trả lời không được, đừng đi vào đó, phải né những cái chuyện đó.
Thành ra
thầy nhắc lại với con chưa biết cái chân tâm chân không là gì, đúng không?
Dạ.
Thì con hiện con đang chỉ diễn đạt cái con hiểu của chân không thôi, con tưởng tượng chân không là gì thôi. Con như vậy là con chết ngắt với tụi nó. Con chỉ tưởng tượng, con trả lời thôi, con chết ngắt với tụi nó. Đừng có dài. Lúc mình nói pháp á, mình phải nói những cái gì mình hiểu được. Con dùng cái trí mà tưởng tượng con á, con phải nói tôi tưởng tượng nó như vậy. Chứ con nói trật một cái là con đọa địa ngục. Nó nguy hiểm dễ sợ lắm. Nói pháp phải cẩn thận, dễ sợ lắm. Nói tầm bậy không được. Mình chỉ nói gì mình biết thôi.
Cái bây giờ chẳng hạn như cái thân của ông, cái thân của người mình, cái thân của Atula, mình đem nó phân tích ra cái người mình á là nó cũng ngũ hành, nó trong vật chất thôi. Bây giờ mình khoan nói vấn đề đó nữa, bây giờ mình nói về loài thôi. Thì trong loài trời đó, nó có rất là nhiều cái cõi trời do họ làm 10 điều lành. Cái Phật giảng họ làm 10 điều lành, sanh lên đó rất hưởng rất là nhiều phước. Và các vị trời cũng không có ai giống ai nữa, mỗi ông trời có cái phước khác nhau, chứ không phải vị trời nào cũng giống nhau. Cũng giống như mình vậy đó, có người giàu, người nghèo, người đẹp, người xấu, người cao, người thấp. Thì các vị trời cũng vậy, tùy cái nhân họ làm cái phước hồi trước khi họ thành vị trời đó. Chẳng hạn có trong kinh nói có một tu quên kinh nào thì mà có một vị trời, ngài biết ngài sắp chết rồi. Khi người vị trời sắp chết á, những cái hoa trên người họ tự động nó héo, người họ nó hôi, không còn thơm như trước nữa, họ biết họ sắp chết. Thì thời đó còn Đức Phật, thì cái vị trời mới bay tới bên Ấn Độ mà gặp Đức Phật để cầu cứu. Thì trên đường đi ông gặp hai một cái bông, cái dông đồng rất màu đỏ rất đẹp, ông mới bẻ hai nhánh tới cúng dường Phật. Bước vô cửa thì thấy Đức Phật đang ngồi sẵn đó rồi, thì ông cầm rất nhánh bông, hai nhánh bông, ông chào Đức Phật. Phật không trả lời, Phật kêu buông. Ông buông một nhánh, Phật nói buông nữa, ông buông cái nhánh kia. Ông chưa có nói gì hết đó, chưa có cầu cứu gì hết đó. Phật nói hai tiếng buông, ông buông hết hai nhánh. Phật nói tiếng thứ ba buông. Ông nói dạ thế tôn, con buông hết hai nhánh rồi, cái thứ ba ở đâu nữa mà buông? Phật mới chỉ ông buông cái lung tung trong đầu ông, cái vọng tưởng ông á, ông buông cái đó xuống đi. Ông nghe ông hiểu, mà giờ ông có phước nên nghe xong là ngộ, thì ông qua được cái nạn đó và phước báo cho là sống rất là lâu. Thì cũng có phải là do tâm tạo không? Và cũng một đoạn khác ở trong kinh Quan Nghiêm, thầy nói tôi có đọc đó, thì các vị trời đó, họ có phước báo khi mà họ đụng với các vị thần Atula đó, thì tự phước báo họ đó, khi mà hai bên giáp trận đó, vũ khí của các vị trời tự nhiên hiện ra thôi. Bên Atula cũng như vũ khí họ tự động hiện ra, thì họ đánh nhau vì phước báo của cái cõi trời nó cao hơn Atula, nên không bao giờ Atula đánh thắng được cõi trời hết đó. Mà có những tiếng trống mà nó tự động nó hiện lên nó đánh, mà bên Atula nghe là bỏ chạy thôi. Thì trong cái 10 pháp giới mình mới nói, nó cõi trời nó cao hơn Atula. Atula cũng cao lắm, nhưng mà vì lúc mà cái nhân họ còn cái đời trước họ sân hận cho nên không có được phước như cõi trời, không có được cái thân tước đẹp như vậy. Mà cái người nam á của Atula rất là xấu, mà cái người nữ Atula rất đẹp nhưng mà rất là hiểm ác, bởi vì cái căn tánh của họ như vậy cho nên không bằng cái người nữ của cõi trời. Đó là hai cái loài mà, rồi chẳng hạn Hòa Thượng Niên Quá nói cái Atula không phải là cái cõi vậy không đâu, trong súc vật cũng có Atula nữa. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy cá đi, cái con cá mập đó là Atula, Hòa Thượng nó Atula đó. Còn cá vàng mình nuôi trong chậu rất đẹp, cái khác còn cá mập hoặc là những con cá dữ dằn đó là những Atula đó. Loài chim cũng có Atula, là con eagle, con đại bàng, con ó rồi đó, rồi đó cũng Atula. Rồi chân chó nó cũng có Atula, nhất là chó là Atula dữ dằn nhất. Thì tại cái sân hận mà nó vô những cái loài như vậy, cái tâm tạo đó, nãy mình nói nhất thiết với tâm tạo đó, Hòa Thượng cũng giảng, mà quá cũng giảng vậy.
Thầy khuyên con nên nói những cái chuyện này để con hiểu cái tâm tạo là cái gì hết. Chừng nào mà con thấy chúng ta thấy không được, mình cũng có thể nói cùng một cái danh từ như vậy, tại vì mình không có những cái dự kiện mà Đức Phật có. Mình nói là mình chết ngắt. Mình nói như vậy, những cái người mà có trí thức á, ta nhìn tao nói quý vị đừng nói chuyện tầm bậy, là một cách khác mình đừng khuyến khích người ta phỉ báng Phật pháp, gọi là phải dạy Đức Phật. Tại mình nói những chuyện mình không có bằng cớ cho họ, mình nói không nên nói những chuyện này. Quý vị không thấy được cái ý nghĩa của cái câu nhất thiết vi tâm tạo, mà quý vị dám nói những chuyện nhất thiết vi tâm tạo, quý vị chết ngắt.
Cái bài này là con giảng theo cái bài giảng của Hòa Thượng Niên Quá, tức là cái tâm tạo trước rồi cái tay với cái miệng làm thành cái nghiệp, nó mới ra cái quả báo.
Hòa Thượng Tiến Hóa là ngài nói, là thấy những cái ngài nói. Con không thể bất chước lời nói Hòa Thượng Tiến Hóa mà nói như vậy, tại vì con không thấy những cái Hòa Thượng Tiến Hóa thấy. Phải né những cái chuyện mình không hiểu. Mình biết cái sức con chưa hiểu được cái tâm là cái gì, con như biết tâm tạo là cái gì nữa. Đức Phật thấy tất cả từ đầu chí cuối, mình mới thấy tí xíu thôi, dạy mình nói những chuyện đó. Có biết bao nhiêu chuyện mà nói tội, mà đụng những cái chuyện mà để nó mất cái lòng tin và Phật pháp của mình. Hiểu chưa? tai hại dễ sợ lắm. Cứ nói là ông về ông hỏi về cái thủ lăng kinh của Lăng Nghiêm, phần đầu Phật nói là giảng với ngài A-đăng-đà là cái tâm nó ở đâu, ở trong, ở ngoài, ở bên, ở giữa, hay là kẹp ở đâu đó, kiếm cái tâm ra. Thì ông kia, ông người da trắng hỏi, tôi đọc cái đó rồi, tôi đọc tôi không hiểu gì hết á. Thầy nói tôi cũng vậy nữa, tôi đọc cuộc đời tôi là người xuất gia, tôi đọc cuốn sách mà tôi sợ, kinh đó tôi sợ, tôi không hiểu gì hết á. 10 năm tới tôi không hiểu gì hết á. Tôi sợ kinh dễ sợ lắm. Tôi sợ sao? Sợ sau này những người như quý vị, tôi ngồi tôi nói pháp mà quý vị hỏi câu đó tôi trả lời không được. Tôi không thể nào nói là tôi đem cái pháp Đại Thừa tới cho quý vị được. Mà như cái nghề chúng tôi là nghề thiền. Mà cái kinh Lăng Nghiêm là cái kinh chính của cái thiền tông. Mà mình không hiểu được sao mình nói mình giải thiền người ta được. Mình sợ chứ. Thành ra thầy nói thì cuối cùng thầy nói là tôi không hiểu cái đó. Ông kia ông nói tôi cũng vậy, tôi không hiểu, tôi nói đúng vậy. Cái mục tiêu của cái phần của kinh Chú Lăng Nghiêm đó, cái thủ Lăng Nghiêm đó là nói cái gì biết là tìm tâm ra. Tại khi một khi mà quý vị một cái cố gắng mà hiểu cái tâm ở chỗ nào là cái gì kẹt cứng. Chứ quý vị có thể nào thấy được cái tâm chỗ nào khi mà quý vị bỏ đòi được đòi thấy nó thì mới thấy được, mới hiểu nó ở đâu được. Quý vị nhất định là tôi hiểu, tôi biết nó ở đâu, tôi chắc chắn tôi hiểu nó ở đâu rồi, là quý vị không hiểu cái gì hết, không cách nào mà hiểu được hết. Cái phần Phật dạy như vậy đó. Nhưng đều á, ngài Tiếng Hóa không giảng như vậy. Thành lúc mình đọc như vậy mình sợ vậy, thầy sợ vậy, sợ sau thầy hiểu thầy mới cái đó là không cần. Mình chưa biết, mình không hiểu nó ở đâu thôi, mình không biết nó ở đâu thôi. Là đủ rồi. Phần nó chỉ dùng, nó chỉ dừng nó thôi. Ngài Tiếng Hóa không giảng như vậy. Phải giảng như vậy để người ta bớt tham cái đòi hiểu. Không cách nào cái gì được thì hiểu được hết. Không cách nào mà quý vị tìm được cái tâm quý vị đâu hết á. Không cách nào Đức Phật chỉ cái vị tâm quý vị chỗ nào được hết á. Không thể nào có được hết. Thì câu hỏi là tại sao nói là nhất thiết vi tâm tạo. Cái đó là không phải để cho quý vị kiếp này. Cái đó để cho những người như Ngài Tiên Hóa mà thấy được. Tiếp tục học tiếp. Là con mới thấy được con nửa thôi con ơi, còn nửa con chưa thấy nữa.
Theo con,
trình độ của Bồ Tát. Cái nhất thiết vi tâm tạo, cái dụng đó là gì? Là cho quý vị biết rằng là cái bài dạy kinh Lăng Nghiêm, cái kinh Hoa Nghiêm là cái kinh của Bồ Tát, chứ không phải của phàm phu của mình. Mình cách nào mình hiểu được hết á, mình trích cái đó ra là mình chết với người ta. Quý vị Bồ Tát á mới nói chuyện được, còn quý vị phàm phu nói chuyện cái Lăng Nghiêm là vô ích, Hoa Nghiêm là vô ích. Hiểu không hiền trì? Con không hiểu mà con dám giảng những người mà không cách nào hiểu được hết thì con lỗ đầu thôi, tránh những cái chuyện này.
Con có cái thắc mắc là thầy giảng rất là đúng, là mình chưa có hiểu thì không có được giảng pháp, nhưng mà cái trình độ tụi con bây giờ chỉ là tin tưởng thôi, mà cái gì cũng tin chứ mình đâu có thấy đâu. Như giờ người ta đi Mỹ người ta tả ở Mỹ vậy, bên Mỹ nó có vậy chứ mình đâu có thấy đâu. Mình tin cái người ta kể, mình nói lại cho người khác biết bên Mỹ vậy thôi, chứ bây giờ mình chưa có thấy.
Chưa thấy nhưng đây con dùng cái trí tưởng tượng nhiều quá.
Dạ, cái trí tụi con bây giờ nếu mà đang ngồi nói pháp không có, chưa có thấy gì hết thì làm sao nói, nó khổ như vậy.
Thì nói những cái mà mình không biết, đừng có nói những cái con không biết, đừng né cái kinh Hoa Nghiêm. Ta chưa dạy từ bi Hoa Nghiêm như vậy, đem Hoa Nghiêm nói làm cái gì? Khùng. Ta dạy bay đủ thứ hết. Họ đâu phải Bồ Tát, đem chuyện Bồ Tát, tài liệu Bồ Tát nói làm cái gì?
Ngay
khùng tới nơi.
Ngay cả cái nhân quả là cái dễ nhất á, mình thấy mà cũng học, mình cũng tin, mình nói chứ biết tại sao ông cùi. Mình chỉ nghe nói vậy cùi chứ mình cũng tin, đâu có thấy cái nguyên nhân đâu. Thành ra cỡ trình độ tụi con chỉ là nghe rồi nói lại chứ đâu có thấy cái gì đâu. Thành ra giờ tụi con kẹt cái là không nói thì không được, mà nói chỉ là con két thôi. Con két lặp lại thôi.
Cái đầu con nó cứng quá này. Nghe cho kỹ nè. Thầy không nói là con không nên nói. Thầy nói có rất rõ ràng, con không nên nói những cái về cái chuyện về Hoa Nghiêm. Đúng có nói con không nên nói những tất cả mọi chuyện đâu. Mình nói pháp phải nói những gì người ta hiểu nổi. Hết thì giờ rồi. Tối nay nói cái bài học tối hôm nay là cái gì?
Tức là thầy nói là những cái gì mình chưa biết thì không nên nói.
Tối nay học cái gì? Đừng có mở miệng mà nói tầm bậy. Mình nhìn thấy người ta nghe là ai? đừng nói về cái quý vị biết, nói những cái gì người ta nên nên biết, nên nghe để mà họ có một cuộc sống nó có ý nghĩa, nó có lợi cho họ. Mình nói pháp để làm lợi người khác, mình không nói pháp để mà mình để chứng bằng, để mình chứng minh người ta mình hiểu được cái không hay là chân không gì đó. Mặc dù ví dụ thầy có hiểu được chân không gì nữa đó, nó hoàn toàn không có lợi gì cho quý vị hết đó, đem tới làm cái gì? Nói những cái những pháp mà nó có lời cho cái nó xứng, nó tương ứng với cái trình độ của người nghe. Nói pháp á, lúc quý vị tập nói pháp, quý vị nói những cái gì, bắt đầu nói những cái gì quý vị hiểu, khi quý vị bắt đầu có kinh nghiệm rồi thì quý vị sẽ bắt đầu tập nói những cái gì mà người nghe ta có thể hiểu được. Cái chuyện khác là gì, cái bài học khác là gì? Đừng có nhất định nó là tôi hiểu. Bài học khác là gì? Đừng có làm tầm bậy mà đọa địa ngục. Mấy ông thầy chuyên môn đi nói tầm bậy đó, cái cỡ như mà cái nhóm tình độ đó nói tầm bậy không, nó đọa địa ngục vì vậy, nó không vãng sanh được vì vậy đó. Tội nặng lắm. Nói pháp mà không đúng cái pháp á, mà nó đi ngược lại cái chánh pháp là chết ngất. Tại vì mình làm biết bao nhiêu người đọa theo mình. Tụi nó đặng dễ sợ lắm, mà cứ tham, cứ nghĩ là mình giỏi, nghĩ là mình biết là chết. Cái chánh tông á, là ông thầy cho phép mới được đi nói pháp. Thì gọi nó lên đây nói pháp để làm cái gì? Để ký đầu nó, nhéo lỗ tai nha, nhất từ tai cho nó biết mày nó trật, tránh những cái chuyện này. Tại vì những cái người mà chưa được sửa, được dạy nói pháp như vậy, mà chưa chuẩn bị xong đi ra nói pháp là chết, chết ngắt. Cái đó là họ, nó tội nặng lắm. Cái này không phải là biết. Cái lời dạy huấn luyện chân thật á, như thầy hồi nói sơ sơ về kinh Lăng Nghiêm đó, không phải là quý vị nên biết cái gì. Một tiếng vừa qua là chuyện gì xảy ra? Hả? Bỏ một tiếng đồng hồ để dạy quý vị sai chỗ nào. Thầy không dạy quý vị cái mà quý vị sai lầm đó, quý vị sẽ làm nó sai hoài, rồi sẽ đọa địa ngục hoài, sẽ luân hồi hoài. Nhiều tối hôm qua thì chỉ cái sai lầm mà người ta có đó, để quý vị không làm những sai lầm như vậy. Tại làm sai lầm như vậy sẽ luân hồi hoài, không chạy ra được. Có hiểu không? Nếu quý vị biết hết rồi, quý vị tới đây làm cái gì? Hả? Tới làm cái gì? Những người tới chùa mà nói thầy thấy con không giỏi dễ sợ. Tôi thành công trong cái công việc làm của tôi. Tôi có cái bằng cấp của tôi. Xe tôi lái ngon lành dễ sợ. Tôi có 100 người thạc tiến sĩ làm việc dưới trướng của tôi. Rồi ngược lại, cô làm gì ở đây? Tôi đâu có tiến sĩ, cô tới đây làm cái gì? Cái người mà tới chùa mà nói là tôi là thông minh dễ sợ, tôi thành công dễ sợ. Tôi muốn thầy dạy tôi những cái mà tôi đúng, đừng dạy tôi những cái mà tôi sai. Cứ việc biết hết rồi, đúng rồi thì thầy nhắc lại làm cái gì nữa? Hả? Thầy nhắc lại cái gì đúng rồi, nó làm cái gì đúng hơn không? Thầy nói những cái gì đúng rồi á, thì không phải cái gì ngạo mạn hơn có đúng không? Ngay cái ngày Tuyên Hóa cũng nói, ngay ngày Vĩnh Hóa cũng nói là tôi đúng nữa. Trời ơi, tôi giỏi dễ sợ. Thì cái phần của kinh Lăng Nghiêm chỗ đó nói là cái gì cứ kiếm cái tâm đi. Nó không ở đầu, không phải trong đầu quý vị, nó không phải trước mặt quý vị, không phải trên lỗ mũi quý vị, không phải trong mắt quý vị, không phải trong cái bụng quý vị, không phải trong cái tim quý vị. Quý vị kiếm đi, kiếm ra đâu. Không? Rồi rồi, tại quý vị dốt, không thấy được. Bài học là như vậy đó. Dốt mà tưởng mình giỏi. Mà khổ giảng kinh như vậy, ai mà chịu đọc kinh nữa. Quý vị muốn khen thì tới chùa làm cái gì? Biết bao nhiêu người giỏi hơn thầy, mà thành công hơn thầy, mà thông minh hơn thầy, mà có học thức hơn thầy. Nói cái gì đúng, nó có giá trị hơn. Thầy là người dốt, người nghèo. Đâu có gì đâu mà xứng đáng mà cái gì tới cầu đó làm cái gì? Cái khác biệt ở chùa mình ở chỗ là thầy nói cái gì ra chỗ sai chỗ nào. Mà người khác nói không được. Nó khó mà nuốt dễ sợ lắm. quý vị thấy không? Lên ngồi cái bàn pháp tòa, xong thầy nói mày ngu dễ sợ. Bao nhiêu người mà làm gì đùa chịu đựng được như vậy? Cái đó là bài học chính. Quý vị phải bớt, phải khiêm tốn hơn, đừng nghĩ mình biết. Thì ra có phước người ta mới chỉ cái khuyết điểm của mình để mình sửa và chiến thắng mắt gì không. Đương nhiên bị nhắn, bị chửi ngu, cái thấy cái ngu của mình, cái vô minh nó bị lộ ra chứ, trước mặt mọi người, những người mà ủng hộ mình, những người mà kính phục mình, cái chuyện đó phải là dễ mà chịu đựng được. Như vậy mới tiến bộ được. Hai cách để mà tiến bộ. Cách mà quý vị theo cái ý muốn của mình đó. Okay. Cách thứ nhì là quý vị ngừng lại cái mình làm sai. Nó khác nhau chỗ nào? Nếu quý vị nhất định mà muốn làm theo cái ý của mình, làm theo những gì mình đúng, cái sự tiến bộ quý vị rất là chậm. Ngược lại, nếu như mà có người chỉ ra cái vô minh của quý vị đó, quý vị sẽ nhảy tưng tưng vậy đó. Quý vị sẽ đổi. Quý vị thấy được cái vô minh của quý vị đã tiến bộ rồi. Quý vị thấy được cái ngu của mình là quý vị đã tiến bộ rồi. Quý vị sẽ không làm cái chuyện đó nữa. Ngược lại, có người nói, tôi phải làm theo cái ý của tôi. Quý vị phải thương tôi. Quý vị phải nể tôi. Như quý vị đang bò. Như vậy ông thầy quý vị phải bỏ rất nhiều thời giờ hơn để mà giảng quý vị, để quý vị hiểu. Phải giải từ từ. Còn như Đức Phật, Phật dạy đó, bỏ đi con, bỏ cái hoa xuống, bỏ cái hoa thứ nhì. Cái bài học là như vậy, chứ đâu phải là bài học nó là nhất thiết vi tâm tạo đâu. Có bài học nó tuyệt vời, không ai giảng được cái đó. Phật là con bỏ cái ý con đúng đi. Nó tới cái ông thiên thông thần này, ông tới là cái tâm ông nói là tôi làm cái chuyện rất đúng, là tôi cúng hoa cho Phật. Phật nó bỏ đi, con bỏ cái tư tưởng nó luôn nữa đi. Dễ sợ không? Không, còn tôi cúng hoa cho Phật, nó con bỏ cái tư tưởng con muốn cúng hoa cho Phật luôn nữa. Hiểu không Hiền Tri?
Yeah.
Tuyệt vời. Bỏ một cái là hiểu ngay lập tức. Cái đó là cái lời dạy, cái Phật lực. Dạy 3 lần cũng nhất định nói cho được, cãi cho được. Dạy 10 lần cũng hiểu được luôn nữa. Tại không phải là Phật, ông Phật nói cái gì. Thầy nghe câu chuyện thấy ông Phật nói 1 câu thôi, nói 3 câu thôi. Thầy nói 10 lần. Thầy rõ ràng thấy mình dốt. Thấy không? Có cần nói gì vậy? Thầy có cần nói về cái nhất thiết vi tâm tạo không? Hả? Cô buồn ngủ lên ngủ xuống. Nói gì mà tôi hiểu một tí. Chấp tay rồi. Thầy dạy con à, chấp tay lúc nào kể cái đấy. Đợi. Tụi nó sai mấy năm trời thầy không nói 1 tiếng nữa. Mày bỏ đi thì ráng mà chịu. Đợi. Kiên nhẫn mà đợi. Cái đó là bài học. Mình đợi. Không có đòi. Chừng nào được đứng xứng đáng sẽ được dạy. Tập đợi cho nó quen. Thành những cái đứa mà nó vào chùa, nó thầy con thưa thăm thầy để con thích phỏng vấn thầy, thỉnh cái thầy cái pháp này. Mà thầy không cho con buồn, bỏ con đi. Mấy đứa là không dạy. Như Kiệt dạy 1 bài thôi, 1 chiều thôi vẫn chưa hiểu như thường. Thì mơ nữa tới gặp thầy chào thầy, nó muốn mình giả lại, mình làm lạnh mặt lạnh, nó giận, nó bỏ nó ngay. Nó có tò mà nó sai quân sư, nó tới coi mặt thầy ra sao, quân sư nó sao mà nhìn nó thầy được nữa. Nó dốt từ đầu chí cuối. Mà nó, nếu mà thiệt sự mà thầy giỏi hơn quân sư nó, sao quân sư nó thấy được thầy? Mà thiệt sự mà thầy mà giỏi hơn quân sư nó, làm sao mà quân sư nó nói là thầy giỏi hơn nó được? Nó dốt đủ thứ hết. Đồ dốt đặc căn bài không thèm. chơi mấy tụi nó mệt. Thế phải muốn dạy nó, dạy rồi nó chưa hiểu đó thôi. Nhắc lại cái việc bài học rất quan trọng. Không có chỗ nào có đâu. Nên không phải là dạy về cái việc biết nhiều hơn. Thấy dạy cái việc về cái việc sai chỗ nào. Khó mà nuốt lắm. Nuốt không được, ráng mà chịu. Thắc mắc gì không? Thầy không hiểu câu hỏi nghĩa là gì nữa. Nghĩa là sao không? Tại sao hỏi chuyện đó?
Tại vì con muốn biết con người ta vừa từ con vừa qua cái đạo mà cái khoảng giữa nó bị ngăn cách đó là
làm sao con người mà bị cản, bị cái gì mà nó khiến người ta không đắc đạo được chứ gì? Thầy trả lời không được, tại thầy chưa đắc đạo này. Tại là nói, con nói là con không nên tin. Mà nếu như mà thầy đoán khi nó cản cái gì lại. Thầy nói cái vị, thầy xin lỗi nói cái vị hiểu lầm. Thầy không nói là không nên nói những chuyện như vậy. Cái mà cái ý thầy nói là không nên cố ý mà chứng minh là cái đó là đúng. Nhất thiết vi tâm tạo. Tại vì không biết ấy, tâm là cái gì mà không biết làm sao mà nó tạo ra nữa. Thành làm sao cái vị chứng minh nổi. Ý thầy là như vậy á. Chứ đương nhiên mình phải nói nhá. Mình tại mỗi tối mình đọc cái nhất nhược rô rận duy lẹo chư nhược nhân dục lẹo liễu liễu tri tam thế san sự ý chế phổ tam thế nhất thiết Phật thì quý vị phải đọc cái đó là trồng cái quả rồi, nhưng đều đừng có dài mà chứng minh nó. Đừng có dài mà nói là dẫn chứng này, dẫn chứng nọ. Tại vì cái đó, cái vị không hiểu sao mà dẫn chứng nổi. Thành đương nhiên phải nói những cái giáo pháp là đương phải nói chứ. Những cái chân lý mình phải nói chứ. Nhưng đừng có chứng minh, đừng có dài đi vào trong đường. Tôi thấy được cái đó, tôi chứng minh được cái đó là cái vị chết ngắt. Nói người ta không hiểu, mà cái này là cái bài học của Bồ Tát. Chẳng phải bài học cho người phàm phu. Hiểu không Hiền Trí? Yeah. Đừng có dài né những cái chuyện, đừng có chứng minh. Cái thoái con là thoái, học cái tụi Tây Phương là tôi dẫn chứng cho quý vị thấy. cái Phật pháp á, là cái lòng tin chứ không phải là cái, chứ không phải là dẫn chứng. Cái Phật pháp là sao, đúng không? Tôi ở đây mà tôi muốn đắc đạo, tôi muốn thành Phật thì cái gì đó nó cản tôi lại, không phải là cái tri kiến. Câu hỏi nó nguy hiểm lắm, tại vì cái việc trả lời á, ông Hiền Triện trả lời ông sẽ lọt vào cái đó, ông đưa vào cái tri kiến, nói là cô nên biết cái này. Dạy là dạy các người ta không biết, nhưng phải dạy người ta biết. Nếu mà cổ biết rồi á thì không phải là lý tưởng. Cái khó khăn của cái mình không đắc đạo được, tại mình không biết những chuyện mình làm nó khiến mình không đắc đạo được. Còn có nhiều cái mà cô đang làm sai mà cô không biết. Mình đọc hoài nhất thiết vi tâm tạo, đọc hoài được lượt tới, nhai lui nhai tới. Đâu có nghĩa mình hiểu được đâu. Chỉ nghe được cái âm thanh thôi, nghe được cái quan niệm thôi. Chứ đâu hiểu là cái gì đâu. Thành cái tri kiến đó là nó không quan trọng. Mình biết cái tri thức đó nó không quan trọng. Mình phải biết cái mà nó khiến mình không hiểu được cái ý nghĩa đó là sao. Cái mới là quan trọng. Quý vị phải được dạy, cô phải được dạy là những cái mà cô nên ngừng làm để... là vì những cái chuyện cô đang làm đó nó khiến cô không trở thành Phật được. Đó là cái sự ngăn cản của cuộc đời cô. Đang làm những cái đang sai lầm thành cái vị không tới đó được. Cô đang nói đúng không? Cái niệm Phật đi ra đắc được vãng sanh, bài học là sai rồi. Bài học phải là niệm Phật đi, nhưng đều đừng có làm cái này, tại con niệm Phật mà làm cái này con sẽ không vãng sanh được đâu. Đồng ý không? Cứ đòi mình đúng thôi. Những cái đứa mà nó không có biết tri ân đó, không được dạy nữa, là nó sai chỗ nào? Con có hiểu không? Yeah. Cái tri ân nó quan trọng dễ sợ lắm. Hỏi bà này, bà sư cô cho coi. Cả đời ta khinh bà, đúng không? Không học thức dốt. Vào cái chùa mặc áo xuất gia là không biết làm cái gì hết đó. Khiếp hơn nữa. Cuộc đời riêng phàm phu mình, cuộc sống thế gian mình giúp mình biết nhà cửa đi vô đi ra, mình cái chỗ mình quen thuộc, còn vào cái chùa như là cái đứa đứng ngu si vậy đó, không biết cái gì hết đó. Đúng không? Mà chính như vậy mới thoát được cái khổ. Còn ở cái chỗ mình quen thuộc là mình đang ôm vào cái khổ của mình. Phải có cái khổ rồi mới dạy được làm sao dứt cái khổ đó. Hiểu không? Chịu khổ không được thì rút lui. Lâm tế nó hung tợn như vậy đó. Sợ đau, sợ khổ hả? Rút lui đi. Hiểu không? Mà kiên nhẫn ngồi đợi, từ từ sẽ được dạy. Phải khổ cho tới lúc nào đó thì mới được dạy, đúng lúc mới được dạy, cái khổ nó mới hết được. Mà dạy trước á, cái khổ nó không hết. Hiểu không? Con phải khổ, con phải chịu khổ. Rồi lúc đó mà khổ quá, lúc nào đó đúng cái khổ rồi, đúng cái lúc rồi, dạy cái khổ nó hết ngay lập tức. Vì cứ đòi là con muốn khổ, con muốn thành đạo ngay lập tức, đừng có làm con khổ. Thì sao mà dạy được? Cái đó là cái việc của người thiện trí thức. Bởi vậy bên Đại Thừa mới nhấn mạnh là quý vị phải thân cận thiện trí thức. Tại người thiện trí thức á, thấy được cái khổ quý vị chỗ nào và chỉ có cái cách để chỉ quý vị liễu cái khổ đó, chặt cái khổ đó ngay lập tức. Tại quý vị cũng biết mình đang khổ luôn đó. Những cái đứa mà nó mềm yếu, mắng một tí, chửi một tí, chọt một tí là sợ bỏ chạy ngay lập tức. Không mà có muốn là thành đạo á, là da phải dài dễ sợ, nó quýnh hoài, cứ đứng trời trời vậy. Cái lâm tế nó dễ sợ vậy, đánh hoài da nó chai. Lâm tế chúng tôi là hành hạ người ta, đánh đập, bắn nhiếc rồi nọ. Mà có vẻ thì hơi thích thú thì. Nó khiến cái da của người nó dày ra, cái tâm của người nó cứng ra. mới tới được cái vô sanh pháp nhẫn. Mà lẽ nhất là tác cư vị cho biết. Còn lâm thế. Dòng lâm thế như vậy. Quy ngưỡng là còn khiếp hơn lâm thế. Quý vị nghĩ cái vị sợ lâm thế hả? Quy ngưỡng không thể tưởng tượng được luôn. Câu hỏi là bây giờ người ta đặt cái cuộc đời ra trong tay của thầy á, người ta bỏ hết tất cả, người ta tin tưởng thầy, rồi thầy hành hạ đánh đập người ta như vậy có được là không? Cái người hỏi như vậy, sau này tôi bỏ cuộc đời, con bỏ cuộc đời con trong tay của Phật, tay của thầy đó, cho thầy hết tất cả đó, vậy đủ không? Hồng muốn hỏi vậy, tưởng tượng như vậy đó, chuyện gì xảy ra? Cái người tới hỏi thầy như vậy, có người á, ví dụ cô sang này, cô tới cô hỏi cái ông tổ lâm tế đó, con cúng hiến tất cả cho thầy, con giao cuộc đời con cho thầy, về con thành đắc đạo được không? Quý vị ông sẽ làm gì? Đánh cho nó chết. Đó là lâm tế. Đánh chừng nào nó giác ngộ thôi. Con phải khổ cho tới khi mà con được dạy để cái khổ nó hết ngay lập tức. Không thôi cái khổ nó tiếp tục hoài. Thầy cũng thầy phải đại đọa. Phải hành hạ cái vị để cái vị liễu cái khổ nó lẹ hơn. Mấy cái người này khùng tới nơi rồi. Dùng cái phất trần đánh để mà trừ cái nghiệp chướng của mình á, nhỏ nó khôn lắm. Thiên cơ bất khả lậu. Dám tới hỏi sẽ được trả lời. Tới gần gần đi. Có gan tới gần gần nói hỏi đi. Ngồi bên cạnh chồng mình á, xa thiệt xa. Pháp này, những bài pháp này không ai nói hết. Tại vì thầy trình độ thấp mà hạ thấp, hạ cái gì cũng thấp hết á. Thành nói ai mà tin, thành không có quyền nói tầm bậy. Nói tao không tin, mình nói tầm bơ, thành đâu có sợ đâu. Thành cái vị tin những lời đó mà cái vị đọa địa ngục cũng phải lỗi của thầy. Tại thầy nói cái vị đừng có tin mà. Thầy nói tóm lại. Con cứ đòi biết hoài. Biết con nên làm cái gì, con phải hiểu là con làm cái gì sai thì mới tới đó được. Có hỏi, anh phải hỏi là con nên biết cái gì, còn phải nói hỏi là bạch thầy, con đang làm sai cái gì. Cái đó là cái vấn đề của người thế gian đó. Người ta cứ đòi biết là con làm đúng chỗ nào, con nên làm cái gì. Thiệt ra cái pháp xuất thế là con phải biết cái mà nó chụp chân con lại ở cái thế gian này, chứ không phải con biết cách mà thoát cái thế gian này. Không có cái pháp thoát thế gian, có cái pháp là cái pháp con thấy cái gì nó đang cột chân lại con nữa. Hiểu không? Cái gì làm con khổ đó, con phải thấy cái đó. Con thấy cái đó là con chết, con vẫn luôn ngồi như thường. Nên ra cái nhóm đó là cứ đòi là tôi học cái cách để tôi vãng sanh. Cái cách phải là học cái cách nào biết những cái gì mà khiến chúng ta không đắc vãng sanh. Sai, là cái đường nó đi sai hết. Sai là cách nào nó vãng sanh rồi. Cái theo cái đường nó là chết ngắt một lũ với nhau. Thế là câu hỏi là nếu như trình độ là pháp môn của Ngài A Di Đà Phật thì cái thiền là pháp môn của ai? Thì nó thiền tông là pháp môn của Ngài Thích Ca Mâu Ni. Tại vì Ngài đem cái pháp thiền tới cái quả thế gian này để giúp người ta đắc giác ngộ, liễu cái khổ. Thành cái pháp là pháp chính của cái Phật Pháp, là cái thiền là pháp chính. Tại vì nếu với thiền là cái vị nếu biết thiền thì cái vị có thể niệm Phật hay hơn và cái vị dễ vãng sanh hơn. Còn nếu quý vị không biết thiền thì quý vị khó vãng sanh hơn. Ai thắc mắc gì khác không? mình nói là mình kèm hạn chế là 1 tiếng đồng hồ, rồi cuối cùng quý vị hỏi nhiều quá, cuối cùng 2 tiếng, tối nào cũng 2 tiếng. Còn cô Hiền vẫn có cái thắc mắc gì không? Tát một cái bây giờ. Mày tới rồi, con tới đây hỏi, muốn hỏi gì thì hỏi. Hai câu hỏi ngày hôm qua mà chưa giải quyết xong. Quý vị phỉ báng một cái người, chỉ trích một người mà cao trình độ hơn mình là quý vị sẽ lỗ đâu. Thành bởi trong cái đại thừa chúng ta không có chỉ trích người khác. Thầy chỉ trích mấy ông thầy khác là không phải để mà dìm người ta, hoặc là vì cao ngạo, đạo vì cái ngạo mạn. Thầy chỉ nói cái đó trong cái tinh thần cho quý vị biết quý vị đang làm sai chỗ nào, họ đang làm sai chỗ nào, cái pháp nó trật chỗ nào. Nếu mà thầy có cái duyên á, giảng tha thầy ngồi thầy thiền, chỉ trích người ta có lợi gì cho mình? Chỉ trích người ta, ta thù hận mình, ta còn ghét mình thêm nữa, mà chả có lợi gì hết á. Chỉ trích làm cái gì? Những cái nhất là mấy cái ông mà pháp sư đó, cái vị né đừng có nói hết đó. Họ thường làm trật kệ, họ thường cũng phải chuyện của mình, đừng có nói rồi nữa. Không nên chỉ trích. Mình lo sửa cái mình làm sai thôi, còn người ta làm sai là chuyện người ta. Còn cái gì thắc mắc nữa không? Mình nhắc lại cái vị, mấy cái người mà đang học pháp đó, học đạo đó, đừng có chỉ trích người thầy, né chỉ trích mấy cái người tăng ni, chỉ trích họ cái vị sẽ đọa địa ngục. Mặc dù ta sai mà cái vị đúng, cái việc đọa địa ngục như thường. Nó dễ sợ như vậy. Tại sao thầy làm chuyện đó? Tại thầy khùng. Cái khùng tội gì bất trước làm cái gì? Giải. Cách duy nhất mình mà hiểu như vậy thôi. Kệ người ta. Còn gì nữa không? Thầy bây dạy mấy cái đại thừa cho mấy cái tụi Tây Phương nó khó như vậy nữa. Mấy cái người Á Châu thì chưa đánh đập quen, hành hạ quen thì không sao hết á. Mấy cái tụi Tây Phương là nó nói mà nó đụng mà bản ngã nó bỏ nó đi. Khổ lắm, Tây Phương khó dạy. Thành ra con đừng có chứng minh. Nói cái mà nó sai nhỏ nhỏ, từ từ. Đừng có làm theo lâm tế. Quý vị mà bất chước như thầy làm theo lâm tế, thầy quýnh quý vị trước. Họ đâu phải là đệ tử quý vị đâu. Cái lâm tế là quý vị chỉ có quyền đánh đệ tử mình thôi, còn đệ tử người khác mình không có quyền đánh. Kệ họ chứ, đánh họ là cái gì? Đừng có đánh mấy đệ tử của thầy. Đừng bắt chước. Làm như vậy nó tới nó kiện thầy á. Nó bỏ chùa, nó không thôi, nó kêu luật sư nó kiện mình nữa. Đừng có giải. Quý vị mà đang học nghề phải ngọt ngào với người ta, đừng có đánh người ta. Việc của thầy là việc đánh đập người ta, việc của viện phải là đánh đập người ta. Trả lời được không Hồng, hay là còn thắc mắc nữa? Cái cô này khó mà cổ vừa ý lắm. Thành cái đạo á, là mình đi từng bước, mình sửa chỗ này trật, xong sửa chỗ khác trật, thì tự động mình tới à. Cái chỗ trật nó cản mình lại. Mà mình không biết. Cái đó là khó mà nói con sai, trừ khi phải đánh đập con. Khi mà thầy tử tế nhẹ nhàng với con là con là không có gì sai hết á. Là con đang đi đúng đường. Việc đầu tiên thầy dạy là cái gì? Xếp băng đi, nhẫn cái đau đi con. Đó là việc đầu tiên. Nhẫn thêm đi con. Nhưng từ đó nó lòi ra cái nó đang cản con, tại sao con không chịu nhẫn. Cái chỗ mà con không chịu nhẫn cái đau đó là cái chỗ sai lầm của con. Thấy tuyệt vời không? Rồi con này, chừng nó không thầy phải dạy thêm, dạy thêm cái gì, ta dạy chừng nó làm chưa được còn này dạy thêm làm gì nữa, đúng không? Làm đi, làm xong chừng nào mà làm xong được rồi tới hỏi tiếp. Cái pháp nó tuyệt vời như vậy, con thấy không? Đã làm, đã biểu làm như vậy, tại sao con làm không được? Cái mà con làm không được là cái con làm sai. Nó đẹp như vậy, nó tuyệt vời như vậy, nó cứ đòi nhìn cho xa, đòi hiểu không à? Đòi hiểu cái gì nó cao siêu là chân không với là chân tâm với là nhất thiết vi tâm tạo. Mà ngồi thì ngồi không được, ngồi được có 2 tiếng, 3 tiếng rồi. Ngồi 4 tiếng chưa được. Tại sao ngồi 4 tiếng chưa được? Cái gì nó cản con ngồi không được 4 tiếng? Cái đó là cái sai, nó khiến con không hiểu được nhất thiết vi tâm tạo, nó con có biết không? Biết không hiền trì? Nói cái viện tin. Thầy dạy rồi mà chứ viện chịu làm. Cô này cô hỏi. Cô này cô nói. Cô nói là vấn đề là không phải là nhất thiết vi tâm tạo. Hiện bây giờ vấn đề là tại con ngồi lâu không được. Thầy nói trả lời ngay lập tức. Cái lý do mà con ngồi lâu không được là tại vì cái tâm con nó tạo cái đó, vấn đề đó đó. Cái cản trở là từ cái tâm con tạo ra. Chạy đâu xa làm cái gì? Cái đó là chứng minh cho quý vị thấy cái tâm con nó tạo cản trở của con đó. Cần nói cao siêu làm cái gì? Cái tâm con nó cản trở cái vãng sanh của con đó. Dạy không nghe lời, đợi chết mới dạy được. Phí đủ thì giờ quý vị rồi, tới 9 giờ tối rồi. Cảm ơn quý vị đã tham dự.